Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề Trân Quý Cơ Duyên Tu Luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 20 tháng 7 năm 2024. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Ban ngày tôi làm việc và ban đêm thì đến điểm luyện công để học Pháp và luyện công cùng với các học viên khác. Không lâu sau đó, tất cả các vấn đề sức khỏe của tôi đều không cánh mà bay. Tôi vô cùng biết ơn vì đã tìm được Đại Pháp, pháp môn tu luyện thượng thừa dẫn dắt con người lên cao tầng. Một đêm học Pháp đáng nhớ. Một đêm nọ, hơn 20 người chúng tôi cùng ngồi trong một căn phòng để học Pháp. Sau khi học xong, chúng tôi chia sẻ những thể ngộ của mình về Pháp. Một số người nói rằng, Đại Pháp đã dạy cho chúng tôi mục đích chân chính của cuộc đời. Đời người không phải để theo đuổi danh lợi, mà là một quá trình đề cao tâm tính và quay về với bản tính tiên thiên chân chính của mình. Một học viên nói rằng, ông ấy đã đặt lịch hẹn phẫu thuật lấy sỏi mật. Tuy nhiên sau khi nghe các bài giảng của sư phụ, đám sỏi mật đã biến mất, nên ông ấy không cần phẫu thuật nữa. Một học viên khác nói rằng, cậu ấy bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối khi còn trẻ. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau khi tu luyện Đại Pháp, cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục và quay về cuộc sống bình thường. Cậu ấy vô cùng biết ơn sư phụ đã cứu mạng mình. Trong khi chúng tôi cùng nhau chia sẻ, chiếc đèn trên trần nhà đang tắt bỗng nhiên bật lên và căn phòng tràn ngập ánh sáng. Chúng tôi đều kinh ngạc và cảm thấy được đắm mình trong hồng ân cứu độ của sư phụ. Điều này khích lệ chúng tôi thêm kiên định trong việc tu luyện Đại Pháp. 2. Trải nghiệm trong khi ngồi đã tọa. Tôi ấn tượng sâu sắc với những bài giảng thâm sâu của Đại Pháp và tận hưởng cảm giác nhập định trong khi luyện công. Khi đã tọa, tôi thường nhìn thấy ánh sáng màu tím chiếu rọi đến và các pháp luân trong suốt xoay chuyển trong một không gian thâm sâu. Hai cánh tay tôi có cảm giác được năng lượng bao bọc và tôi trở nên bất động. Đó là một cảm giác vô cùng thần thánh và mỹ diệu. Ngay cả khi tôi luyện công ngoài trời vào mùa đông, tôi không hề cảm thấy lạnh. Tôi biết rằng sư phụ đang ở bên tôi và gia trì cho tôi. Tôi dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để học Pháp và luyện công. Chất lượng giấc ngủ của tôi được cải thiện đáng kể. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng và tâm trí vô cùng thanh tịnh, vô cùng hạnh phúc. 3. Các hoạt động trong Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới. Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đã mất đi môi trường tu luyện tập thể. Sau này, tôi liên lạc được với một học viên và quay trở lại với chỉnh thể địa phương. Tôi phối hợp với một học viên cao tuổi để giảng chân tướng, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Hàng năm, vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, 13 tháng 5, chúng tôi lại ra ngoài để dán biểu ngữ và băng rôn, cũng như phát tài liệu chân tướng đến từng nhà. Trước khi đi, chúng tôi đều phát chính niệm để thanh trừ hết thảy các nhân tố tà ác can nhiễu chúng tôi. Mỗi chuyến đi đều diễn ra rất suôn sẻ. Vào năm nọ, các học viên địa phương đã phối hợp với nhau để treo biểu ngữ dài hàng km trên một con đường cao tốc lớn. Nhìn thấy những tấm biểu ngữ tung bay trong gió dưới ánh mặt trời chói chang, chúng tôi cảm thấy vui mừng cho những cư dân địa phương nào có cơ hội minh bạch chân tướng về Đại Pháp. Chúng tôi muốn nói với người dân trên thế giới về lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi đối với sư phụ và niềm tin sắc son của chúng tôi vào việc tu luyện Đại Pháp. 4. Hoàn thành thể ước của chúng ta. Nhà của một đôi vợ chồng học viên nọ là điểm học Pháp nhóm. Ngoài việc cùng nhau học Pháp, chúng tôi còn lắng nghe các bài chia sẻ thể ngộ của các học viên khác và chia sẻ thể ngộ trong tu luyện của mình. Chúng tôi khích lệ nhau và giúp nhau tu luyện tinh tấn. Học viên A đã ngoài 80 tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh và nhiệt huyết, trông giống như người mới ngoài 50 tuổi. Ông ấy thường đến các công viên, vùng quê hoặc những hội chợ cộng đồng để nói chuyện trực tiếp với người dân. Ông ấy luôn đọc cẩn thận các tài liệu chân tướng trước khi phân phát và kể với người dân những câu chuyện về năng lực chữa bệnh thần kỳ của Đại Pháp. Ông ấy đã giúp rất nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Một người nói với học viên A rằng ông ấy đã chi trả hơn 100.000 nhân dân tệ để chữa trị chân của mình, nhưng không khỏi. Vậy mà nhờ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo, chân ông ấy đã hoàn toàn tự lành. Vì cuộc bức hại, học viên B đã ngừng tu luyện Đại Pháp trong một thời gian. Ông ấy đã bị đột quỵ, miệng lắp bắp không nói được rõ và chân tay cử động rất khó khăn. Sau này, ông ấy tu luyện trở lại và chúng tôi cùng nhau học Pháp. Hằng ngày, ông ấy kiên trì dậy vào lúc 3 giờ sáng để luyện công và thỉnh thoảng còn chở các học viên địa phương đến vùng quê giảng chân tướng. Các vấn đề sức khỏe của ông ấy đã biến mất lúc nào không hay. Trong khoảng thời gian đó, một học viên nhìn thấy hoa u đàm bà la nở rộ trên cây hồng và cửa trước của nhà ông ấy. Một học viên khác nhìn thấy hoa u đàm bà la trên giá treo quần áo của ông ấy. Họ đã mang những bông hoa ấy đến nhóm học Pháp của chúng tôi. Chúng tôi đều cảm thấy được khích lệ và vinh hạnh vì được sinh ra vào thời kỳ đặc biệt này của lịch sử và gặp được Đại Pháp. 5. Cha mẹ tôi quay trở lại tu luyện. Cha mẹ tôi từng tu luyện Đại Pháp, nhưng đã ngừng tu luyện vì cuộc bức hại. Ngay sau đó, tất cả các bệnh tật từng được thanh lý khi họ tu luyện đã quay trở lại và họ thường xuyên phải nhập viện. Tôi cảm thấy thương xót cho cha mẹ và lần nào đến thăm cha mẹ, tôi cũng đều khích lệ họ quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Tôi cho họ xem các video về lợi ích của Đại Pháp và việc các học viên đã can đảm giữ vững đức tin của họ ra sao, bất chấp cuộc bức hại. Dần dần, họ đã vượt qua tâm sợ hãi của mình và quyết định tiếp tục trở lại tu luyện Đại Pháp. Họ đã tinh tấn học Pháp và luyện công, đôi khi ra ngoài để phát tài liệu chân tướng. Sức khỏe của họ cũng đồng thời cải thiện. Cha mẹ tôi hiểu rằng, sư phụ đã kéo dài sinh mệnh cho họ để tu luyện, và họ vô cùng trân quý cơ hội này. 6. Suy nghĩ cuối cùng của tôi. Trong 28 năm tu luyện trong Đại Pháp của mình, tôi đã phạm nhiều sai lầm và phải gánh chịu cuộc bức hại tàn bạo. Tôi đã vượt qua những tháng ngày đen tối nhất nhờ kiên trì học Pháp và giữ vững đức tin của mình. Tôi thật sự cảm thấy rằng chỉ khi tôi học Pháp tốt và loại bỏ tâm chấp trước người thường của mình, thì tôi mới có thể đề cao cảnh giới và ở trong trạng thái đúng đắn của một đệ tử Đại Pháp. Tôi cần phải nghiêm khắc với bản thân và tu chính từng ý niệm của mình. Tôi biết ơn sâu sắc hồng ân cứu độ của sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.